Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Tây Ban Nha, Mỹ và Úc. Tiếp đó là tin tức 7 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bỏ tù sau khi tòa phúc thẩm giữ nguyên kết án sai trái đối với họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về việc cuốn chuyển Pháp Luân của Đại Pháp đã dạy bà làm người tốt. Tin tức thứ nhất, trang web Minh Huệ công bố danh sách 105.580 thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Gần đây, trang web Minh Huệ đã công bố danh sách cập nhật các thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Danh sách này được đăng tải trên một trang web liên kết với trang web Minh Huệ và tổng cộng có 105.580 tên, cùng thông tin cá nhân cũng như tội ác của các thủ phạm đối với các học viên Pháp Luân Công. Mục đích của việc tổng hợp danh sách này là nhằm chấm dứt cuộc bức hại, bảo vệ thiện lương và ủng hộ công lý. Cuối tháng 5 năm 2019, trang web Minh Huệ đã đăng một thông báo kêu gọi các học viên Pháp Luân Công hãy lập tức hành động, thu thập hoàn chỉnh, chỉnh lý và đưa danh sách người bức hại lên Minh Huệ. Thông tin gồm cả bản thân người bức hại cũng như người nhà, vợ con, tài sản tư nhân của họ để có thể xác định người bức hại. Kể từ đó, các biên tập viên tình nguyện đã làm việc cần mẫn để cập nhật danh sách những thủ phạm này. Một lần nữa, họ muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vì sự đóng góp và phối hợp trong việc thu thập những thông tin cần thiết để tổng hợp danh sách này. Tin tức thứ hai, 6.000 học viên tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp với sự kiện xếp hình quy mô lớn tại Đài Loan. Ngày 16 tháng 11 vừa qua, trước thềm hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2019, ước tính có khoảng 6.000 học viên đã tập trung tại quảng trường tự do ở Đài Bắc để luyện công và tham gia sự kiện xếp hình quy mô lớn. Sự kiện xếp hình nhằm tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp và sự hồng truyền của môn tu luyện trên toàn thế giới. Tham gia các hoạt động này gồm hàng ngàn học viên đến từ Đài Loan. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 1.150 học viên Đại Pháp khác đến từ 18 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Philippines, Argentina, Ukraine, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Nga, Hồng Kông, Macau, Canada, Đức, Úc, Israel và Brazil. Chủ đề xếp hình và xếp chữ năm nay là sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Hình ảnh được xếp rộng 88m, dài 101m. Phía trên bản đồ thế giới là ba chữ tiếng Trung, chân, thiện, nhẫn là nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Bên dưới bản đồ là dòng chữ tiếng Trung, Đại Pháp Hồng Truyền. Sự hoành tráng của sự kiện xếp hình đã thu hút rất nhiều du khách. Theo bà Hoàng Xuân Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, hoạt động năm nay đặc biệt có ý nghĩa vì nó được tổ chức ngay trên quảng trường tự do ở Đài Bắc. Quảng trường tự do là một điểm du lịch nổi tiếng được mọi người khắp nơi trên thế giới ghé thăm, trong đó có nhiều người đến từ Trung Quốc. Ông Lưu đến từ Trung Quốc, đang đến thăm Đài Loan lần thứ hai. Ông cho biết, ông đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp nhờ sử dụng một phần mềm cho phép ông vượt tường lửa Internet ở Trung Quốc. Ông biết rằng mọi người tại hơn 100 quốc gia có thể tự do tu luyện Đại Pháp và cho rằng nguyên lý của Đại Pháp giúp đề cao tâm tính và các giá trị đạo đức. Ông cho biết, ông hy vọng rằng một ngày nào đó, người dân ở Trung Quốc có thể tự bầu ra chính phủ của riêng mình, giống như người dân Đài Loan vậy. Ông còn nói rằng, ông hy vọng công dân Đài Loan trân quý sự tự do này. Cô Thái đưa người bạn đến từ Pháp của mình tới thăm quảng trường tự do. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một sự kiện xếp hình quy mô lớn như vậy. Cô đã đứng lại và lắng nghe khi một học viên trò chuyện về Đại Pháp với người bạn của cô, cũng như nguyên do vì sao môn tu luyện này lại bị bức hại ở Trung Quốc. Cô đã nhận thức được sự tàn bạo của cuộc đàn áp và vì sao các học viên lại kiên trì nâng cao nhận thức cộng đồng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Đây cũng là một cơ hội quý giá cho những ai đến từ Trung Quốc, những người đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản, để có thể tìm hiểu chân tướng về môn tu luyện. Ông Prehe, một kỹ sư đến từ Pháp, đang ở Đài Loan trong một chuyến công tác. Ông nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một cảnh tượng tuyệt đẹp và ấn tượng. Ông đã đọc thông tin trên bảng trưng bày và nói, ông sẽ tra cứu trên mạng Internet để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khi ông trở về Pháp. một số nhóm du khách đến từ Philippines đã trông thấy sự kiện xếp hình và trở nên rất hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Remy Hernandez nói với bạn của mình rằng giờ đây cô đã hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp cũng như những giá trị cốt lõi của môn tu luyện này. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một sự kiện vô cùng hoành tráng như thế và cô cho rằng đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa. Ông Suzuki cùng một số thanh niên người Nhật Bản đã đến thăm quảng trường tự do. Họ đều đồng ý rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh Marco đến từ Ý, cũng như mẹ và bạn gái của anh rất thích sự kiện xếp hình. Anh Marco cho biết anh đã đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng Internet và cảm thấy thật tuyệt vời khi chứng kiến vô cùng nhiều học viên như vậy cùng nhau luyện các bài công pháp. Anh nói, anh tin rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là hết sức tuyệt vời và mọi người đáng có quyền theo đuổi đức tin của mình. Ông Hà đến từ Hồng Kông, đang tới thăm các điểm du lịch ở Đài Loan. Ông đứng yên một hồi lâu để xem sự kiện xếp hình. Khi các học viên giải thích ý nghĩa của hoạt động này, ông rất cảm động và nói rằng ông hy vọng thế hệ trẻ ở Hồng Kông sẽ sớm được hưởng các quyền tự do giống như ở Đài Loan này. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Công hiện diện tại hội chợ Bioculture ở Madrid, Tây Ban Nha. Trong thời gian từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hội chợ Bioculture 2019, một sự kiện thường niên được quảng cáo là hội chợ các sản phẩm sinh thái và tiêu dùng có trách nhiệm tại Madrid, Tây Ban Nha. Hàng ngàn người đã đến trung tâm triển lãm IFEMA, địa điểm tổ chức hội chợ nổi tiếng này và là nơi họ có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân truyền thống mang lại lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần. Quầy thông tin Pháp Luân Công nổi bật trong phòng triển lãm đông đúc. Các động tác luyện công đẹp mắt của các học viên hòa điệu với âm nhạc tường hòa đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Khách tham quan ở mọi lứa tuổi tỏ ra thích thú và nhiều người đã học các bài công pháp. Một người phụ nữ tên Sandra cho biết cô sống ở gần điểm luyện công tập thể tại El Retiro, một công viên công cộng lớn của Madrid, và cô dự định đến điểm luyện công để học các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô rất vui khi nhận được một bông hoa sen giấy gấp thủ công tuyệt đẹp mà các học viên tặng cho du khách tại hội chợ Bioculture. Gia đình nhà Francesco hỏi liệu Pháp Luân Công có phải là Pháp Luân Đại Pháp mà theo như họ biết là đang bị bức hại ở Trung Quốc hay không. Họ đã từng ký bản kiến nghị tại trung tâm thành phố Madrid để phản đối cuộc bức hại. Họ đã đặt nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các học viên tiếp tục đấu tranh vì quyền tự do tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc. Một người phụ nữ từ quần đảo Canary chăm chú theo dõi các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô nói với một học viên rằng cô đã đến thăm tất cả các quầy trưng bày tại hội chợ và cô đặc biệt xúc động bởi thông điệp của Pháp Luân Công. Cô cảm thấy đó chính xác là những gì cô đang tìm kiếm. Tin tức thứ tư, khán giả yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa tại lễ diễu hành ngày cựu chiến binh New York của nước Mỹ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành ngày cựu chiến binh thành phố New York lần thứ 100 trong 16 năm liên tiếp, để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các cựu chiến binh Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu mở màn cho lễ khai mạc sự kiện tại công viên quảng trường Madison. Hơn 25.000 cá nhân và 300 đơn vị diễu hành đã tham gia lễ diễu hành này với 150 phương tiện và 30 xe hoa. Đoàn diễu hành khởi hành từ đại lộ 5 trên đường 23 và tiến về phía Bắc đến đường 56. Những người tham gia diễu hành đã được hàng ngàn khán giả chào đón nồng nhiệt. Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp được chia thành 4 nhóm. Đoàn nhạc Thiên Cua, nhóm Tiên Nữ, nhóm trình diễn các bài công pháp và đội chống lưng. Các thành viên của đoàn đều mặc trang phục Trung Hoa rực rỡ. Âm nhạc hùng tráng và những màn biểu diễn trống của họ đã thu hút sự chú ý của đám đông ở cả hai bên của đại lộ 5. Với các biểu ngữ và nhạc cụ truyền thống Trung Hoa, đoàn diễu hành của các học viên trở nên hoàn toàn khác biệt. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc, được truyền dạy ở Trung Quốc từ năm 1992. Đây là một môn tu luyện giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người. Người chỉ huy của đoàn nhạc Thiên Cua cho biết, các thành viên của đoàn nhạc là những học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia nhiều sự kiện và lễ kỷ niệm trên khắp đất nước. Mỗi khi các học viên tham gia lễ diễu hành, họ đều mang nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đến với mọi người. Hôm nay, chúng tôi đã biểu diễn bài quốc ca Hoa Kỳ để tôn vinh tinh thần của nước Mỹ. Chúng tôi tưởng nhớ những người đã hy sinh cuộc đời của họ vì nhân quyền, tự do và hòa bình. Khi đoàn diễu hành tiến đến, nhiều khán giả đã hô to Pháp Luân Đại Pháp để thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của mình. Nhiều người nhún nhảy và vỗ tay theo điệu nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua. Bà Maria nhận xét, màn trình diễn thật xuất sắc. Tôi không ngờ được xem một màn trình diễn tuyệt vời như vậy. Ông Gerard chỉ vào đoàn nhạc Thiên Cua và nói, họ chơi hay một cách đặc biệt. Ông thích thú theo dõi màn trình diễn tập thể hết sức trật tự và cho biết, chúng tôi đánh giá cao nó, màn trình diễn của họ thật tuyệt. Khi trông thấy các học viên, ông Kevin, một trong những nhà tổ chức diễu hành, chia sẻ, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này vô cùng tốt. Ông chỉ vào một địa điểm và nói, đó là nơi các học viên luyện các bài công pháp. Tôi thường nhìn thấy họ và trông họ rất an hòa và tốt bụng. Tin tức thứ 5, Pháp Luân Công nhận được sự ủng hộ của công chúng trong các hoạt động ở Gold Coast nước Úc. Tối ngày 8 tháng 11 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Cavilmon, một khu vực mua sắm nổi tiếng ở Surfer Paradise, Gold Coast, Queensland. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về môn tu luyện cổ xưa và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những người đã nán lại để tìm hiểu thêm nói, chúng tôi ủng hộ các bạn, cuộc bức hại phải chấm dứt. Nhiều người cũng đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Hai cư dân địa phương là bà Leslie và ông Paul Haley đã từng nghe đến cuộc bức hại cách đây vài năm. Họ cho rằng những nỗ lực ôn hòa của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại thật lớn lao. Họ nói chính phủ Úc nên từ chối việc nhập cảnh của bất kỳ quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nào có liên quan tới cuộc bức hại và có lựa chọn đúng đắn giữa nhân quyền và lợi ích kinh tế. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã dừng chân để nói chuyện với các học viên. Một người nói, khi tôi ở Trung Quốc, tôi đã nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống này rồi. Vài năm trước, số ca phẫu thuật cấy ghép tạng ở Trung Quốc đã bắt đầu tăng mạnh, mà phần lớn cơ quan nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công. Giáo sư của chúng tôi đã kể cho chúng tôi điều đó. Ông ấy rất phẫn nộ trước những tội ác này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. 7 học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù sau khi tòa phúc thẩm giữ nguyên kết án sai trái đối với họ. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tòa trung thẩm thành phố Tuy Hóa đã giữ nguyên phán quyết đối với kháng cáo bản án tù vì tu luyện Pháp Luân Công của 7 học viên thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Mặc dù thẩm phán tại phiên tòa phúc thẩm đã hứa với luật sư của các học viên rằng ông sẽ tổ chức một phiên điều trần cho các vụ án của họ nếu các luật sư đồng ý cung cấp thêm bằng chứng, nhưng vị thẩm phán này lại giữ nguyên phán quyết mà không qua xét xử, ngay cả khi các luật sư đã nộp bằng chứng mới vào ngày 20 tháng 8. Được biết, Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, một cơ quan được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã ngăn chặn thẩm phán tổ chức phiên điều trần công khai đối với các vụ án của các học viên. Ngày 3 tháng 10 năm 2018, ông Dương Truyện Hậu, bà Bạch Hà, bà Vương Phương, bà Vương Phúc Hoa, không liên quan đến bà Vương Phương, và bà Triệu Đình Đình đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 10 năm 2018, bà Cao Cẩm Thục và vợ của ông Dương là bà Tống Hồng Vĩ đã bị bắt khi họ tới đội an ninh nội địa để tìm cách giải cứu ông Dương. 7 học viên đã bị giam giữ tại trại tạm giam An Đạt. Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tòa án An Đạt đã kết án tù các học viên. Ông Dương, bà Vương Phương, bà Vương Phúc Hoa, bà Bạch và bà Triệu, mỗi người bị kết án 2 năm tù với số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Cao và bà Tống lần lượt bị kết án 1 năm và 1 năm rưỡi tù, và cả hai học viên đều bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Vào tháng 8, khi luật sư của bà Tống đến thăm bà tại trại tạm giam địa phương, bà cảm thấy đau chân và khó chịu trong tâm. Phòng giam rất đông và bà không thể ngủ ngon. Bà Cao đã bị huyết áp cao và chóng mặt. Ngày 27 tháng 10 năm 2019, gia đình của 7 học viên đã được thông báo để đến thăm họ tại trại tạm giam vào ngày hôm sau. Đây là lần đầu tiên các học viên được thăm gia đình kể từ khi họ bị bắt 1 năm trước. Lính canh của trại tạm giam đã tống tiền mỗi gia đình 500 nhân dân tệ rồi mới cho phép họ gặp người thân. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, 6 học viên nữ đã được chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang và ông Dương bị đưa tới nhà tù Hô Lan. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cuốn sách Chuyển Pháp Luân dạy tôi làm người tốt. Tôi là một cán bộ đã nghỉ hưu ở tuổi 60. Tôi từng làm việc trong một công ty lương thực thuộc chính phủ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi mắc rất nhiều bệnh tật như mất ngủ, lượng kali thấp, đau đầu, đau lưng và đau chân. Tôi đã tới rất nhiều trung tâm y tế, nhưng cũng không có tác dụng. Tôi đã phải sống một cuộc sống rất mệt mỏi. Tôi may mắn có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào năm 1998. Tôi đã đọc hơn 100 trang ngay lần đầu tiên mở cuốn sách ra. Ngày hôm sau, tôi đã đạp xe tới nhà chị gái của mình cách xa 20 dặm để cho chị ấy biết về cuốn sách này. Tôi tràn đầy năng lượng. Một chuyến đi nửa ngày thật khó khăn trước kia, giờ đây lại cảm thấy thật dễ dàng. Cơ thể của tôi đã thay đổi ngay sau khi đọc cuốn sách. 1. Từ bi và trách nhiệm. Trong năm đầu tu luyện, tôi được giao nhiệm vụ thu mua ngô của nông dân. Tôi nghiêm khắc chiều theo đúng tiêu chuẩn, nhưng cùng lúc đó trong tâm tôi vẫn nghĩ cho họ. Tôi nhắc nhở bản thân bằng pháp lý mà sư phụ đã giảng. Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn, trích chuyển pháp luân. Hàng ngày tôi đối xử với những người nông dân bằng tâm từ bi, đồng thời tôi cũng kiểm tra ngô một cách cẩn thận. Khi chất lượng ngô không đạt tiêu chuẩn, tôi đã nói với họ một cách tử tế, ngay cả đối với một số người quen cũ. Những người nông dân đã rất hợp tác, họ sẽ chế biến thêm và mang ngô trở lại cho tôi sau một vài ngày. Các đồng nghiệp lớn tuổi đã khen ngợi cách đối xử của tôi với những người nông dân. Một số đồng nghiệp cũng học theo tôi và cố gắng làm việc tốt hơn. 2. Gia đình được thọ ích. Chồng tôi sinh trưởng trong một đại gia đình. Anh là con cả, có 4 anh em trai và 1 em gái. Khi chúng tôi kết hôn, em trai út của anh mới lên 5. Cả hai chúng tôi đã phải giúp mẹ chồng tôi nuôi các em. Khi cả gia đình tụ họp quây quần, hai vợ chồng tôi đã phải làm rất nhiều việc. Vì sức khỏe yếu, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi vui vẻ làm tất cả mọi việc. Tất cả vợ chồng các em đều biết tôi là một người tốt. Một trong những người họ hàng của chồng tôi vốn đã ngoài 80 tuổi khi tôi gặp bà lần đầu, đã nói với tôi rằng bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Bà nói, bà đã thấy được điều đó từ con có sức khỏe tốt từ khi tu luyện và đã làm rất tốt việc chăm sóc cái gia đình này. Bà biết Pháp Luân Công chắc hẳn phải rất là tốt. Mẹ chồng tôi là hội trưởng hội phụ nữ của thôn. Khi cuộc bức hại bắt đầu, bà thực sự rất tức giận vì bà biết Pháp Luân Công là tốt. Khi thấy những điều dối trá về Pháp Luân Công trên truyền hình, bà liên tục hét lên, Giang Trạch Dân không cho phép người ta làm người tốt. Lần đầu khi tôi khuyên bà thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà đã từ chối. Sau đó, tôi đã gửi cho bà cửu bình và những bài viết khác. Khi về thăm bà nhân dịp Tết Nguyên Đán vào năm sau, bà đột nhiên hỏi tôi làm thế nào để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà nói với tôi rằng tất cả mọi điều trong cửu bình đều là sự thật. Vì vậy, tôi đã giúp bà viết tuyên bố. Bây giờ, bà đã ở tuổi 80 và có sức khỏe rất tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.